Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2015. Kỳ thực là đó là ngày dương lịch, nhưng mà ngày âm lịch thì hôm nay đúng là ngày mùng 1 Tết của năm Ất Mùi. Thưa các vị, mình đón giao thừa ở Lộc Uyển xong đâu đấy thì đã 2 giờ đêm rồi. Thế rồi mình ngủ một giấc nó chưa tròn, mình giật mình thức dậy, mình nói rằng hết ngày mùng 1 rồi đây. Kỳ thực là ngày mùng 1 nó qua rất là nhanh. Các vị thấy là vừa mở mắt lao sao một chút xíu thì bây giờ là buổi tối của ngày mùng 1 Tết. Thế rồi mùng 1 nó qua rất là nhanh, cũng có cái hàm nghĩa rằng mùa xuân sẽ qua rất là nhanh, rồi một năm sẽ qua rất là nhanh. Và nếu các vị thông thả nhìn lại thì mùa xuân đời người nó qua cũng nhanh như vậy đó. Mình tưởng chừng mình còn thanh niên lắm, nhưng mà nhìn lại là tóc bạc. Có điều ở Mỹ này người ta không cho phép tóc bạc, người ta có quyền làm nó đen hoài thôi. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, là các vị không có lường được rằng mỗi một ngày là tóc các vị nó phai màu một chút. Không có cách gì các vị duy trì được đâu. Sức khỏe ta nó mỏi mòn dần, đây là chuyện rất là bình thường. Và nhiều thế hệ trước chúng ta chìm mất vào lãng quên một cách rất là nhẹ nhàng. Chưa nói ai chi xa, ngay bản thân của chính tự thân của các vị, hãy nhớ lại coi, nhiều lắm là các vị nhớ tới đời của bố mình thôi, chứ còn ông nội mình các vị không hình dung được. Có thể là các vị đã từng gặp, thế nhưng mà bảo các vị hồi ức về cái thế hệ thứ ba về trước, các vị hồi ức không được. Ông cố chúng ta càng không biết. Và nếu những gia đình vọng tộc họ ghi gia phả cho nó đàng hoàng để truy nguyên ra dòng họ tông tộc cho vui thôi, chứ họ không thể hình dung được lịch sử của tiền nhân đến đi ra làm sao. Và điều này nó cũng giống như tương lai của con em chúng ta vậy. Nó càng mau quên hơn là thế hệ chúng ta nhớ về người xưa nhé. Các vị hình dung rằng là thế hệ con chúng ta, bây giờ mà các vị hỏi nó về những năm tháng bé thơ của nó, kỷ niệm của nó đối với các vị dường như nó quên mất. Tại vì càng ngày thế giới văn minh này, những cái trò chơi điện tử nó có sức hút vô cùng mạnh, nó hút con người ta cuồn cuộn đi tới trước thôi à. Và dường như họ không có sử dụng ký ức nhiều giống như chúng ta. Thế hệ chúng ta thì chúng ta còn có những cái ký ức rất là dài hạn để nhớ về. Thế nhưng mà con em chúng ta thì thưa các vị, dường như nó không có nhu cầu như vậy. Nó sống ở đời sống là rượt đuổi tương lai thôi, chứ nó không hề hồi ức về quá khứ. Thậm chí là bây giờ các vị nhìn các em mà đứa nào ở trên nước Mỹ này mà nó viết chữ đẹp là cái chuyện lạ nghe. Dường như là nó chỉ sử dụng máy tính thôi, chứ còn không có buồn viết chữ như chúng ta ngày xưa. Chúng ta ngày xưa cầm cái viết lên mà viết nghiêng, viết ngã như cái kiểu gà bươi đó là thầy giáo đánh cho mà đỏ tay. Đưa bàn tay ra, thước của ông đánh lên đỏ tay hết chứ có hiền đâu. Thưa các vị, thế hệ bây giờ thì nó rất là khác. Những cái rất là gần là các vị nhìn lại đời sống chúng ta, cái vèo mất biến một mạng người. Rồi thế hệ con em ta nó cũng không buồn nhớ về ta làm cái chi. Có những nét đẹp rất là Việt Nam mà ở đây dần dần chúng ta cũng cho nó chìm vào lãng quên nữa. Ví dụ như ngày 23 tháng Chạp là ngày tảo mộ đó. Miền Trung thì gọi là cái ngày Chạp Mã, phải không? Và truyền thống này thì các vị trong đạo cũng rất là đẹp nghe. Vào mỗi năm 23 tháng Chạp, các già lam tự viện ở trên đất Huế họ tảo tháp, cái từ tảo tháp tức là quét tháp. Và tháp của các vị tổ thường thường nằm trong núi. Rồi các già lam tự viện, tăng ni trẻ và các vị hòa thượng lớn đều dẫn nhau đi vô tháp của các vị tổ sư, lau quét, dọn dẹp, nhổ cỏ, vân vân, sơn phết. Và kỳ thực là có những cái nét đẹp mà chúng ta đánh mất và chúng ta thấy dường như cũng không có tiếc làm chi. Do vì cái điều kiện nơi đây sinh sống thì thưa các vị, cái chuyện tảo mộ dường như cũng không phải là chuyện dễ làm đối với người Việt. Thứ nhất là người mất ở nơi đây mà mua một mảnh đất mà chôn thì nó rất là mắc. Và chưa chắc gì thế hệ thứ ba chúng ta là đi tảo mộ. Cho nên thông minh nhất thì thôi nên đốt rải xuống biển cho nó chắc ăn. Gửi tấm hình ở chùa chưa chắc đã yên nha. Kỳ thực là những già lam tự viện người ta đổi thay sành sạch. Có khi người ta từ chùa nhỏ làm chùa lớn thì hình chúng ta chưa chắc gì. Rồi thế hệ con em ta nó bỏ bê chuyện 5-10 năm nó không đến thì các thầy từng thế hệ đi qua, các thầy cứ biết hình của ai đâu, các thầy cũng thấy không cần thiết phải để. Rồi nếu để hũ cốt trong chùa thì có khi cũng phiền muộn nữa. Thế hệ con mình có khi nó đến nó thăm, cháu mình thì thưa các vị đừng hòng tới thăm. Cái hoàn cảnh nó làm cho người ta phải như vậy. Rồi mình trở lại cái vấn đề tảo mộ là một nét đẹp. Cái điều này mình cũng mới học từ những ngày mình lên Đà Lạt thôi, chứ còn trước đó ở nhà quê thì mình cũng không thấy nó ý nghĩa chi nữa. Đó là mỗi năm vào ngày 23, mình lên cái vùng Mã Thánh đó, người ta gọi đất Thánh Tây, thì do vì đó là cái nghĩa trang nằm cách thành phố Đà Lạt 4 cây số. Ở đây có những người Đà Lạt, như Nguyên Minh anh biết đó. Và nơi đó thì thưa các vị, nó là nghĩa trang công cộng, có một cái ngọn đồi rất mênh mông. Và cái hay đó là những người không quen biết gì cả, nhưng mà lên đó thường thường họ đem một bó hương rất là lớn. Rồi họ đốt một bó hương, họ cắm mỗi mộ, họ cắm một cây hương. Có khi hàng trăm cái mộ cũng được cắm hương, không cần lạ với quen. Cái điều thứ hai là một nhóm người không quen biết chi mà dẫn nhau đi tảo mộ thì thường thường họ đem theo một bình nước trà và cái bánh cúng cho người nằm ở dưới mộ. Rồi sau đó thì họ bày trà, bày bánh ra, hú hí nhau lại ngồi uống chung trà rồi mới bắt đầu tảo mộ. Rồi trời Đà Lạt thì rất là lạnh, và trên đồi cao gió lồng lộng, và nếu mà ngồi uống với nhau chung trà nhắc chuyện đông tây kim cổ, thưa các vị tự nhiên nó có cái tình với nhau. Rồi nhắc lại người nằm xuống là ai, chỉ chỏ nhau cho biết rằng ngày xưa nơi đất này là cái gì đã có mặt, mọi người tạo nên nghĩa trang này là ai, vân vân. Rồi bây giờ thế hệ con em chúng ta, các vị thử đối chiếu lại nơi đất Mỹ này mà tìm những cái nét văn hóa rất ư là bình dị vậy, tìm không ra. Người ta đi xe hơi lên thì mộ ai nấy chăm sóc thôi, không hề có chuyện cắm hương dài dài, mộ nào cũng cắm cây hương làm thân á, không có, có phải không? Lạng quạng đi cắm hương mộ của người ta, anh ta kêu cảnh sát lượm cho nó thì có. Mà cũng không hề có chuyện mời nhau chung trà làm quen. Tại vì mình với Mỹ rất là khác. Và cũng chưa chắc gì tìm được vài ba người thân với nhau để có thể chạp mã vào ngày 23. Tại vì đất nước công nghiệp mà chúng ta tìm đâu ra những cái ngày 23 hè nhau nghỉ rồi đi lên đó để mà tảo mộ. Thế cho nên thưa các vị, có những cái rất là bình thường, nó gần chúng ta vô cùng, 20 năm thôi. Là chuyện đổi thay nó rất là lạ lẫm mà chúng ta không cách gì mà có thể hình dung được. Mà cuộc đời nó vốn là vậy. Nó luôn như nước chảy trôi xuôi, rất ư là thông dong. Anh có biết việc như vậy hay không thì cuộc đời nó vẫn cứ đùa anh đi, rồi nó nhận chìm anh như nước sông cuồn cuộn, nó nhận chìm từng đời sống, từng đời sống đi qua. Anh muốn duy trì cũng không được. Nó rất là tàn nhẫn. Cuộc sống này nó rất là tàn nhẫn như vậy. Dù anh là người công danh trùm cả đất trời, anh là người ra ơn cho ngàn vạn con người giữa cuộc đời này, thế nhưng mà khi anh chìm mất vào cõi vô thường thì lịch sử nó cũng xóa anh rất là nhẹ. Người đương thời nhớ anh bằng một vài cái chất lửa hít hà, rồi sau đó thì cũng chìm vào lãng quên. Và trong thế giới thi ca thì người ta cảm nghiệm điều này hay lắm nghe. Còn chúng ta thì dường như ít có cái cơ hội để trầm tư về đời sống, cho nên mình không có cảm nghiệm gì về cái nỗi niềm của cuộc sống nó tuôn cuồn cuộn, nó biến mất và hư vô. Ví dụ như Vũ Hoàng Chương có mấy câu thơ đó: ta còn để lại gì không, kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ đổ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Bài đó thì cũng không dài lắm, nhưng mà dường như là thế hệ của những người lớn tuổi cả như anh Toàn Kiên thì có khả năng còn nhớ, nhưng mà thế hệ nhỏ hơn thì thưa các vị, kiếm một bài thơ động lại trong tâm thức dường như kiếm không ra. Rồi thế hệ của các em sinh ra trên đất Mỹ này, nói cái chuyện thơ ca dường như nó là một loại xa xỉ phẩm, không cần thiết. Không cần thiết. Không phải là loại thức ăn cần thiết cho xã hội này. Rồi ngoài những câu thơ Vũ Hoàng Chương mà chúng ta vừa đọc, Vũ Hoàng Chương còn có những câu cũng khá là hay. Là cái câu: thuyền đi mà nước cũng trôi, lại thêm mây bạc trên trời cũng bay. Tôi đi trên chiếc thuyền này, dòng tư tưởng cũ cũng thay đổi rồi. Cuộc đời nó là vậy thưa các vị, nó không có hề dừng lại đợi chờ ai. Các vị mà không nắm bắt được ngày hôm nay, sống thì một ngày cũng mùa xuân đi ngang qua rồi biến mất, rồi một năm của ất mùi cũng đi ngang qua rồi biến mất, rồi một đời của ta cũng đi ngang và biến mất, chìm vào cõi mịt mùng, lang thang trong chốn vô định, là chuyện mình đã từng đi ngang qua ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh, thế mà rồi dường như cũng chưa có tỉnh, chưa biết sợ là chi. Và có những bài thơ của Basso rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Basso có một bài là: mỏi gót lang thang, đêm tìm quán trọ, gặp hoa tử đằng. Mỏi gót lang thang, đêm tìm quán trọ, gặp hoa tử đằng. Basso là một nhà thơ hài cú của Nhật. Dòng thơ của ông nó ảnh hưởng rất là đậm đà trên hành tinh của chúng ta hiện tại. Họ dịch thơ của Basso ra tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Anh và rất là nhiều loại ngôn ngữ. Và tôi không biết là người Tây Phương thưởng lãm thế nào về cái loại hình thơ hài cú như thế này. Riêng người Việt thì thưa các vị, dường như thơ hài cú thưởng thức được dường như cũng không phải là mấy người, tại vì nó rất là cô đọng. Ví dụ như cái bài mình vừa đọc: mỏi gót lang thang, đêm tìm quán trọ, gặp hoa tử đằng. Các vị đâu nghe cái chất thơ gì nhiều lắm đâu. Có lẽ là người ta phải học thẳng vào tiếng Nhật, người ta mới cảm được những dòng thơ hài cũ. Nó 17 âm tiết và nó gói cả không gian đất trời lồng lộng trong đó. Có lẽ như vậy. Còn chúng ta thì đọc những bản dịch, mình cũng làm bộ gật gừ cảm nghiệm, nhưng mà thực tế thì nó không có đánh động được tâm thức của mình. Thế nhưng mà cái điều mình nói đây là thế này, chừng như là những người họ có ảnh hưởng lớn trên cái dòng chảy văn học, dường như là người ta hay gọi đó là những kẻ tài hoa. Thế rồi cái kẻ tài hoa thì nó lại đi đôi với một cái chữ thêm nữa là tài hoa thì bạc mệnh, tài hoa thì bạc mệnh. Ví dụ như cũng một con người rất là tài hoa trong đạo là Ngài Pháp Lo nha. Các vị biết rằng là Basso thì sinh 1644. mất 1694, tức là ông sống có 50 tuổi thôi. Tính theo tiếng Việt cộng thêm một năm ở trong bụng nữa là 51 tuổi. Người Việt ta tính tuổi là tính luôn một năm trong bụng nữa nghe. Sinh ra là tính một tuổi rồi. Thế nhưng mà có một người cũng loại tài hoa nhưng mà người Việt chết rất là sớm. Các vị biết ai không? Không phải thầy Phước Tịnh đâu nghe, ông không có tài hoa, ông chưa có chết. Thưa các vị là Ngài Pháp Loa, tức là đệ nhị tổ của Thiền phái Trúc Lâm. Ông là một bậc anh tài, mới 24 tuổi thôi. Điều Ngự Giác Hoàng đã mời lên Pháp Tòa nhường cái ngôi vị quốc sư, tức là thầy của một quốc gia, thầy của các vị hoàng đế. 24 tuổi thì ở đây là ai 24 tuổi đâu? Đưa tay lên coi. Chừng như không ai 24 tuổi hết, thì các vị biết rằng là còn trẻ lắm. 24 tuổi còn rất trẻ, mặt còn bún ra sữa. Thế mà thăng tòa làm vị quốc sư dạy cho triều đình của vua Trần à. Và dường như ông chỉ để lại tác phẩm của ông có 6-7 từ mục thôi. Tức là dăm ba bài thơ, dăm ba bài viết mở đầu cho những nghi quỷ hành trì thôi à. Chứ còn thơ thẩn thì chẳng có là bao. Dường như trong các vị thiền tổ phái Trúc Lâm á, thì người thứ nhất đó là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông thì có nhiều thơ. Người thứ hai cũng có một số lượng thơ đáng nói là Huyền Quang. Nhưng mà cái người ở giữa, tức là vị thứ nhất, vị thứ ba thì tác phẩm còn có. Nhưng mà người thứ hai, tức là kế vị Điều Ngự Giác Hoàng, ở trong lưu bản ông thì có 7 tiết mục thôi. Tức là gồm vài mươi bài thơ, vài ba bài viết mở đầu cho những cái cuốn sách Thiền Chỉ Nam vân vân thế thôi. Và ông sinh năm 1284 và mất 1330. Tính ra thì có 46 tuổi thôi nha. 46 tuổi. Nếu tuổi Việt thì cộng thêm tuổi 47 thôi. Chết rất sớm. Và chừng như những người tài hoa trên hành tinh này, nếu họ không lận đận thì họ cũng chết sớm. Cho nên anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Dường như câu của Nguyễn Du là câu nói rất là chuẩn mực. Mỗi năm Lộc Uyển thường thường có bói kiều. Và ông cụ làng Mai, ông chọn những câu kiều để cho người ta bói mà ông đố dám chọn câu đó bỏ trong chuông. Tại vì cái câu đó mà người ta gặp thì đổ nợ rồi. Cho nên kiều ông lựa câu này gắn với câu kia. Thường thường nó không có cái nghĩa một cách sáng tỏ, nó dường như nó hơi mơ màng, dành cho cái người chủ nhân giải kiều họ có thể lý giải được tùy theo tâm thức của người bói. Cho nên có khi người ta lượm được câu kiều nào thấy cũng trúng hết. Tại vì tùy cách giải thôi à. Những cái câu mà nó xác định như vậy thì không ai có. Thế là trở lại cái chuyện mà mình muốn nói, đó là Ngài Huyền Quang. Ngài có một bài thơ rất là hay. Mình nhớ rằng mùa Tết năm rồi chúng ta có học. Hôm nay mình dẫn lại, cống hiến cho các vị để nói về một cái chủ đề rất là quan trọng, đó là đời sống chúng ta dường như ai cũng có trong người cái máu lang thang, cái máu lãng tử. Chưa mỏi gót lang thang nha. Cái mùa xuân này mình phải đi sâu vào cái chủ đề khai thác về tâm thức lang thang, về cuộc đời lang thang, thả bồng bềnh, thả trôi một đời, thả trôi nó trong dòng chảy của tử sinh. Rồi mình chép tặng cho các vị cái bài thơ của Pháp Loa. Đây là cái bài đầu được viết tập lại ở trong cái cuốn Thơ Văn Lý Trần. Thưa các vị, bài cũng khá hay ạ. Cái chủ đề của bài này là nhập tục luyến thanh sơn nha. Nhập tục thanh sơn là núi xanh, nhập tục là gì? Vào thế tục, nhưng mà vẫn lưu luyến không có nỡ rời núi, ở một cái nơi chốn bình yên có không gian rất là đầm ấm. Thế là phải bước vào phố thị, bước vào đế đô để làm đạo là một việc nó vô cùng là miễn cưỡng, không có sung sướng gì cả. Tôi không biết ngày Pháp Loan ngày xưa ra làm sao, chứ còn tôi mỗi lần tôi rời Lộc Uyển xuống đây, thưa các vị cũng vậy. Ghi tên không cho các vị nhớ, Pháp Loan. Thơ năm chữ của ông cụ này rất là đặc biệt, nó có cái sắc thái xương sẩu, nó có một cái sắc thái cô liêu, nó có cái nét gì nó rất là kỳ lạ. Và người xưa họ hay đến nỗi là đọc văn của người khác hay đọc thơ người khác, họ có thể đoán biết được là thọ mạng ngắn hay dài nghe. Các vị mà có được một cái độ tinh tế vậy thì các vị nhận ra ngay à. Có những loại văn, có những người viết nó dường như nó hụt hẫng, nó thiếu hơi, như mình thở thiếu hơi vậy đó. Ví dụ như mình nói năng mà người đủ hơi thì họ nói tròn câu, tròn tiếng, câu cú nó hoàn thiện. Còn người thiếu hơi thì họ nói hụt hẫng, thì văn viết nó cũng có một sắc thái vậy. Đây là cái nét rất là tinh tế mà nếu người ta đọc nhiều người ta cảm nhận được ha. Văn phong của từng người không ai bắt chước được ai hết. Rồi gần nhất là cách nói của người ta, thưa các vị không ai bắt chước được ai đâu nghe. Về câu cú, về từ ngữ, về cách diễn đạt. Thế thì thưa các vị, đọc thơ của ngài Pháp Loa nó có cái sắc thái lạ lắm. Nếu các vị đối chiếu với thơ của Trần Nhân Tông, đối chiếu với ngài Huyền Quang, thì các vị thơ của ngài Pháp Loa nó thể hiện ra một cái nét rất là đặc thù. Đó là con người này rất là tài hoa. Bốn câu thôi, rất ngắn thôi mà rất hay. Sơ sáu cùng thu thủy. Sơ sáu cùng thu thủy. Sàm nham lạc chiếu trung. Ngang đầu kháng bất tận. Lai lộ hữu trùng trùng. Sơ nghĩa là nó thưa, thưa thớt đó. Ví dụ như một cành cây mà nó rụng sạch lá, nó chỉ còn vài lá thì gọi là sơ diệp. Sơ diệp. Tức là nó còn vài lá thôi. Và cái từ Hán á, người ta dùng cái từ sơ sài đó. Nó có cái gốc chữ Tàu, nó trộn với tiếng Việt, sơ sài nghĩa là gì? Hoặc là đơn sơ đó, nó là vậy đó, tức là thưa thớt, điểm xuyến một vài lá, một vài nét thôi. Nó rất là, nó không có đậm đặc, nó không có dày, nó không có xanh đen, nó không có đen kịt, một vùng tán lá, chỉ còn vài chiếc lá thôi. Xấu nghĩa là gầy ốm, chứ không phải xấu đau, xấu đớn. Xấu nghĩa là nó gầy guộc, nó ốm yếu. Sơ xấu nghĩa là cái núi kia nó mảnh mai, nó gầy guộc từ phương xa. Cùng thu thủy là cái dòng nước mùa thu á, do vì cái lượng mưa mùa hạ nó chảy lâu rồi cho nên nó còn lại một dòng nước nhỏ thôi. Sơ xấu cùng thu thủy. Thế nhưng mà dòng nước thu này rất là trong cho nên nó in hình cái dáng núi gầy guộc phía dưới á. Sơ xấu cùng thu thủy. Sàm nham là những cái đỉnh nhọn, nó gập ghềnh, nó chồng chất phía xa. Lạc chiếu trung tức là mặt trời chiều nó rớt vào trên cái chóp đỉnh của những cái ngọn núi, nó chóp vót kia. Sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận. Ngang đầu là ngẩng đầu vậy nè, ngẩng đầu nhìn mút chân trời xa, thâm thẳm xa cuối chân trời, gọi là ngang đầu kháng bất tận. Lai lộ hữu trùng trùng, tức là con đường nó dẫn đi rất là nhiều nẻo, rất là nhiều nẻo. Các vị thấy là cái sắc thái của thơ ông nó có cái nét rất là thanh kỳ, phải không? Rất là đẹp. Nó gợi cho chúng ta cái hình ảnh của một con người đứng giữa trời cao đất rộng, giữa bạt ngàn không gian và rất là bé nhỏ và rất là phân vân không biết phải đi đường nào nghe. lai lộ hữu trùng trùng, nghìn vãn con đường mở đi vô, có khi đi vào phố thị, có khi đi lên non cao núi vắng. Và nhất là buổi chiều, ai mà có cái cảm thức rằng đứng thẫn thờ trên đèo heo hút gió mà nhìn đó, thì các vị mới cảm nghiệm được cái nỗi niềm cô quạnh của một người khách đối với không gian mênh mông, đối với con đường gập ghềnh rất là xa. Thế rồi người ta dịch bài thơ này cũng hay nè, vậy như băng tâm dịch: sơ sâu cùng thu thủy, sàm nham lạc chữ trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lộ hữu trùng trùng. Các vị chép rồi chưa ha? Dạ. Giờ xóa rồi đã. Người ta dịch là dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong, trong vời vợi đường về chập trùng. Trong tiếng Bắc thì người ta gọi chập trùng á, chập trùng. Dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi đường về chập trùng xa. Thứ nhất là các vị thấy người ta dịch bài này rất là thi ca, rất là hay nghe. Và những cái từ như những từ tiếng Việt này có khi là tiếng Anh nó tìm không ra từ để nó dịch nè. Đó là một dạng từ mà rất ư là Việt Nam. Vời vợi, xa vời vợi. Nó hàm nghĩa là tận chân mây, không có biên giới của chỗ dừng nơi tầm mắt của chúng ta. Tầm mắt chúng ta nó có thể dừng, nhưng mà cái chân trời xa nó vẫn còn mở ra, mịt mù, chưa đụng đến. Nghĩa là ngẩn mắt trong vời vợi. Đây là cái bài thơ mà nếu mà mình là người Việt Nam mà không thuộc thì dở lắm đó. Rất là hay và rất dễ học. Kỳ thực là, thưa các vị, mình thuộc thơ Tàu, thuộc đủ thứ loại thơ, mà những câu thơ của bậc tài hoa thế kỷ thứ 10, 10, 13, 14 gần chúng ta đây mà ta không thuộc thì rất uổng. Các vị muốn cho cái dòng chảy văn hóa, cái nét đẹp của đời sống ông cha của các vị mà nó thấm vào tự thân mình thì ít nhiều các vị phải lui về quá khứ, nhớ về người thân của ta. Và một trong những điều nó gầy dựng được cái phẩm chất đời sống đó là mình có được sự liên hệ nhất định với nhiều thế hệ tổ tiên nha. Kỳ thực là cái văn hóa Việt Nam nó bị phá hoại sau 75 về đây rất là nghiêm trọng. Chứ còn trước đó, thưa các vị, nó có nhiều cái nét đẹp mà nếu chúng ta không có tìm về, dường như chúng ta đánh mất luôn cả cái phẩm chất đời sống quý báu của chúng ta, phẩm chất của người Việt cao quý của chúng ta mình đánh mất. Cái chất nhân văn của người Việt nó rất là cao chứ không phải là giống như hiện tại. Thưa các vị, ai đã từng sống cái thời 75 và soi ngược con đường về trước thì các vị nhận ra điều này nhé. Đời sống của người tu sĩ vào thời đó, thưa các vị, dường như tôi thấy dễ thương hơn thời bây giờ nữa thì phải. Không phải mình tự khoe nhưng mà dường như là thế. Cái điều này nó tự nhiên thôi. Tại sao vậy? Trong một xã hội như vậy, những con người như vậy đi vào chùa thì nó mang cái tư duy, mang cái văn hóa, mang cái sắc thái của thời đó đi vào thế giới nhà chùa. Thế rồi trong cái hoàn cảnh xã hội như thế này, thưa các vị, dường như là cái ác tính người ta nó càng ngày càng nhiều. Người ta đào thải, người ta bứng hết gốc rễ văn hóa cha ông trong quá khứ, đổ đi. Và đời sống người ta chỉ biết là rượt đuổi dục lạc, rượt đuổi vật chất. Và cái sự thành công hạnh phúc của người ta nó được đo bằng là nhiều của nhiều tiền, và không để hà bất cứ một cái loại phương tiện chi để dùi dập mọi người để leo lên. Và từ cái quan niệm đời sống như thế cho nên người ta hủy bỏ hết, phá vỡ hết cái nền tảng văn hóa của ông cha xây dựng nhiều nghìn năm về trước. Và khi cái định hướng của sinh hoạt xã hội nó đi về cái chiều hướng đó, Thế thì thưa các vị, nó bứng gốc đi hết cái lý tưởng của người thanh niên, lý tưởng của những người dân sống trong cái đất nước như vậy. Và những người như vậy mà liền họ vô chùa tu, mang luôn cả cái hương vị đời sống của họ, cái tính cách của họ đi vô thế giới nhà chùa, rồi thế giới nhà chùa lại không có cái điều kiện để tôi luyện họ. Thế cho nên mình không trách được rằng là hiện tại người ta có cái nhìn rất mất niềm tin với đạo Phật là như vậy thôi. Nó chuyện đó nó phải tự nhiên, không có gì than phiền cả. Thế cho nên cái ý mình gọi những điều đó đi thưa rằng, thưa các vị, trong cái điều kiện chúng ta đang có mặt nơi đây, chúng ta tìm về những bài thơ cổ của ông cha mình để học một đôi bài. Đó là cách mà mình nuôi dưỡng mình, làm cho cái phẩm tính cao quý của người Việt mình giữ gìn lại được nơi cái vùng đất này. Có khi trong tương lai, những nhà nghiên cứu về văn học Việt Nam á, họ muốn nghiên cứu văn học Việt Nam, có khi họ phải đến những cộng đồng người Việt ở nước ngoài họ nghiên cứu. Giống như người Pháp, họ muốn nghiên cứu về văn hóa Pháp vào cái thời xa xưa, không phải là ngay nước Pháp nha, họ phải qua Canada. Tại vì cái cụm dân cư Pháp qua Canada họ sống. Thưa các vị, dường như họ bảo trì được cái nét văn hóa từ thế kỷ 19, chứ không phải là ngay trên nước Pháp. Nó là mình nói một chuyện lang thang, nhân chép cái bài thơ này tặng cho các vị. Nhưng mà bài thơ mà mình muốn chép tặng đó là bài khác, cái bài bài này của Ba Sô thôi. Từ bài này là chúng ta đi vô cái bài thơ rất là ít chữ và nó chứa cái nội hàm rất là giàu, đó là thơ của Ba Sô. Ba Sô có một bài: mỏi gót lang thang, mỏi gót lang thang, đêm tìm quán trọ, gặp hoa tử đằng, một bài. Bài thứ hai: qua cánh cổng con, qua cánh cổng con, hoa đào ta gặp, cả ngoài lẫn trong, các vị thấy đây là những bài thơ rất ngắn và cũng rất dễ thuộc. Mỏi gót lang thang, đêm tìm quán trọ, gặp hoa tử đằng, qua cánh cổng con, hoa đào ta gặp, cả ngoài lẫn trong. Hoa tử đằng đây là nó dịch cái từ nguyên ngữ của nó là mimosa gì đó là mình không có biết đâu. Nhưng mà cái điều chắc chắn rằng hoa này màu tím, loại dây leo, đằng là dây leo. Nó có màu tím cho nên có khi người ta dịch ý từ cái hiện tượng của hoa, người ta dịch thôi. Biết chữ Tàu đôi khi cũng hay, có những cái mình không biết nó ra làm sao nhưng mà giải thích được. Trúng hay trật gì chuyện đó ai mà biết, cứ nói liếu vậy thôi. Tại cây trúng thì có trời mà biết, cha mà biết. Nhưng mà thưa các vị, mình giải thích như vậy đúng nghe. Các vị tìm trong từ điển thì các vị thấy nó hoa tử đằng nó sẽ là màu tím và dây leo ạ. Đằng là dây leo. Và hai bài thơ này nó biểu đạt được hai cái cảm thức khác biệt nghe. Đây là cảm thức của con người lang thang tìm bến đỗ. Và cái bài thơ này thì nó nói lên cái cảm thức của một con người bất chợt bắt gặp được hoa đào nở rộ ngoài cổng và bên trong cổng. Tất nhiên là thơ nó không phải là chỉ biểu hiện một tầng nghĩa, mà nó là nhiều tầng nghĩa ẩn tàng trong một bài thơ. Bài thơ này nó có cái tầng nghĩa thứ hai, đó là chi? Cái cánh cổng để ta bước qua nó rất ư là đơn sơ nghe. Rất ư là đơn sơ. Thế nhưng mà các vị bước qua rồi thì các vị phát giác ra, ồ, hóa ra là hoa đào nó rực rỡ bên ngoài cổng và bên trong thì cũng rực rỡ. Hoa đào luôn có mặt nơi đó, có điều anh quên đó thôi. Một chút tình cờ là đó, các vị bước ngang cánh cổng, các vị phát giác ra rằng là hoa đào rực rỡ ở ngoài và ở trong. nó hàm cái nghĩa đạo lý rồi thưa các vị. Cả một cuộc đời mình lang thang rong ruổi để tìm cầu cái thứ được gọi là hạnh phúc, là an lạc, là niềm vui, cao hơn nữa là niết bàn. Và mỏi gót lang thang đi tìm, thế rồi một phút tình cờ nào đó, các vị bước ngang một cánh cổng, cánh cổng sơ sài thôi, rất là đơn sơ, không có gì là ghê gớm cả, chừng như là cái cửa khép hờ thôi, chỉ cần bước nhẹ qua thì phát giác ra một điều rồi, ồ, hóa ra là cái ta đang tìm nó có sẵn bên ngoài và bên trong. Dụng ý mình trích hai bài thơ này là như vậy. Mỏi gót lang thang đêm tìm quán trọ gặp hoa tử đằng. Cái điều đầu tiên chúng ta khai thác nơi đây nó là cái con đường nghìn thở lang thang. Mình nghĩ là ngày mùng 1 Tết và đem chứng đầu ca học thì nó rất là nặng nề, cho nên mình khai thác. Đầu tiên là cái cảm thức lang thang của đời sống chúng ta. Điều thứ nhất. Kỳ thực là đời sống chúng ta, dù anh có định cư nhưng anh vẫn là người lang thang nhé. Bản chất mọi đời sống đều lang thang chứ không phải riêng gì tự thân các vị. Hãy hình dung rằng mẹ của chúng ta sinh ra, vạn loại hữu tình hành tinh này nó lang thang hay là không lang thang? Du hành trong không gian mênh mông này không có bến dừng, luôn lang thang. Rộng hơn thưa các vị là dãy thiên hà chúng ta cũng đang lang thang. Và những nhà thiên văn học họ khám phá một điều rằng là dường như là càng ngày những chùm thiên hà càng dang ra xa nhiều hơn. Người ta phát giác ra như vậy. Không gian này nó mênh mông, nó không có tận cùng. Được gọi là vô cùng. Thời gian vô cùng, không gian vô tận. Thì từng chùm thiên hà có mặt trong không gian vô cùng tận này, thưa các vị, nó đang càng ngày càng du hành xa ra. Thế thì một hành tinh này cũng đang mỏi gót lang thang. Rồi, một dãy thiên hà cũng đang lang thang vô định. Rồi, người mẹ chúng ta là hành tinh này còn đang trên cái cuộc du hành. Thế thì đời sống nào cũng là một kiếp lang thang cả. Các vị lang thang từ nơi chốn nào không hề biết. Các vị rớt vào hình hài của người mẹ. Các vị ghé lại cũng bồng bềnh trong bào thai của bà. Nước lỏng bỏng như là hương vị của biển cũng là một cái thai bào lang thang trong tử cung của mẹ. Các vị có đậu lại được đâu? Cái môi trường tạo thành đời sống của các vị gần nhất là trong bụng mẹ thì các vị vẫn là một thai bào không có bến đỗ nghe. Thế rồi dùng con mắt sinh học để truy nguyên đời sống chúng ta thì chúng ta là như vậy đó. Từ một sinh vật ở dưới nước rồi chúng ta bập bềnh trôi, chúng ta bò lên bờ, chúng ta dần dần làm quen với cái điều kiện khí hậu nửa nước nửa khô. Từ một con amip đơn bào rồi phân bào để thành một loại có giới tính nam và nữ, rồi dần dần bò lên trên bờ để thành một loại động vật đi và sống ở trên bờ. Rồi từ loài động vật bốn chân đứng trên hai chân sau, vươn đôi tay ra, rồi phát triển hình thành ra một loài động vật như loài người. Thì ngay cái điều đầu tiên nhất của một đời sống thì ta đã là những kẻ du mục rồi. Tức là đời sống du canh, du cư là đời sống của tất cả mọi chủng dân đầu tiên có mặt trên hành tinh này. Thế rồi dần dần mình đậu lại nơi một mái nhà, mình tạm trú nơi một gia đình, mình hình thành được tổ quốc, làng xóm láng giềng. Nhưng mà thưa các vị, cái chất bên trong của chúng ta là cái chất vẫn lang thang á. Thế nào là cái chất lang thang? Sâu thẳm nhất trong tâm thức các vị, nó đã lang thang rồi. Lang thang ý nghĩ, lang thang buồn vui, chưa hề dừng lại một phút giây nào, Hãy nhìn vào tự nội để thấy là đời sống ta từ bên ngoài vật lý cho tới bên trong tâm thức nó là một đời sống vô định, nó luôn lang thang, nó luôn đi chưa bao giờ dừng lại cả. Thế rồi cái điều biểu hiện rất là gần trong đời sống, thưa các vị, chưa hề có một người nào hài lòng với đời sống của chính họ cả. Họ mơ ước là có được cái nhà, rồi khi có được cái nhà họ mơ ước cái việc khác, mơ ước có được một chiếc xe cọc cạnh để đi thôi. Thế rồi có được chiếc xe thì cái niềm mơ ước nó là chạy tới phía trước. Thế thì hạnh phúc nó là một loại biểu lộ của tâm thức lang thang thôi. Rồi trong đời sống tình cảm cũng vậy nghe. Mình ao ước chinh phục được người kia, đón được người kia về, đem năm trâu bảy bò cưới họ về, cưới họ về bữa trước bữa sau tâm thức mình cũng lang thang. Nó là ghé lại người khác, người này dường như là không phải là cái người mình mong muốn, dường như mình chọn lầm. Và đời sống nó là như vậy. Thế rồi mình lỡ bước vô chùa mình tu, dường như nó cũng đi theo con đường đó nghe. Ông thầy này đầu tiên mình thấy vô cùng dễ thương, dường như ông rất là hay á. Sống gần ông hai ba hôm cảm thấy chán tới nơi, dường như ông cũng phàm phu tục tử như mình, ông cũng sân si như mình. Thấy ông đứng trên bảng, ông viết, ông nói thì quá hay. Thế nhưng mà lại gần thì thấy, ôi trời, cái con người này tại sao mình có thể quy y, tôi cũng là thầy được. Chán ơi là chán. Thế rồi, các vị may mắn mà các vị gặp Phật thì nó cũng xảy ra cái tâm thức như vậy, chứ không phải là ông thầy phàm phu không. Ta gặp Đức Thế Tôn hiện tiền thì tâm thức lang thang ta nó cũng có một cái yêu cầu là phải cái gì hơn nữa, không phải là con người này. Do vì cái bản chất của mọi đời sống, mà khi các vị bắt đầu một kiếp một một linh hồn tìm một thọ mạng để sống, để gá thân, thì các vị đã bắt đầu cuộc sống lang thang rồi. Và điều này bao giờ thì nó dừng lại? Khi cái cảm thức lang thang mà nó chín thì nó mới dừng lại. Nó chín mùi, nó trưởng thành. Khi cái nỗi đau của đời sống lang thang nó đến độ mà các vị ngao ngán vô cùng một cái kiếp đời, nó trôi nổi bồng bềnh, các vị ngao ngán thì các vị mới có thể dừng lại tìm bến đỗ. Rồi ví dụ gần nhất là thế này. Trong cái dòng chảy của văn hóa dân tộc, các vị hình dung rằng là những dân tộc họ sống du canh du cư đó, tới một lúc họ cảm thấy là cái đời sống cứ phải rời buôn làng này, phá những mảnh rừng khác, dường như dần dần họ chán. Nghĩa là khi trình độ tâm thức nó dâng lên đến một cái mức độ nào đó, họ không có cảm thấy hạnh phúc lắm khi sống đời sống du cư. Họ bắt đầu dừng lại, định cư lại bên một bờ sông, bắt đầu đời sống hái lượm chăn nuôi. Thế thì đời sống bắt đầu có sự phát triển. Và ví như người ta bắt tất cả những anh chàng dân tộc du canh du cư, phá rừng phá núi, dừng lại một buôn làng nào không cho anh đi đâu, thì thưa các vị, nó khổ còn hơn bị nhốt tù nữa. Tại vì tâm thức anh còn lang thang, cho nên không có cách chi mà bắt anh dừng lại được. Khi anh muốn dừng á, tức là cái tâm thức nó đủ chín chắn, nó chín mùi, nó đạt đến một cái ngưỡng cửa phát triển nào đó, họ dừng thì họ tự dừng thôi, chứ còn không hề có một cơ chế chính phủ nào bắt họ dừng lại được cả. Nếu mà mình cưỡng bức họ, bắt họ dừng lại, thưa các vị, mình phá hủy luôn đời sống của họ, phá hủy luôn đời sống của họ. Và chưa nói ở quê hương xa vời đó là Việt Nam, hay nói ở quê hương Mỹ này, ta hình dung rằng những anh chàng da đỏ Mỹ, trừ khi ảnh có thể nâng cao đời sống tâm thức của ảnh lên, ảnh được thừa hưởng sự giáo dục của người Mỹ, ảnh bắt đầu đời sống định cư và phát triển, chạy theo với sự phát triển của nền văn minh kỹ thuật, thì ảnh mới bằng lòng đời sống định cư. Bằng không thì thưa các vị, giao đất cho ảnh, nhiều ưu ái đối với ảnh, nhưng mà ảnh bán nơi chốn ảnh cho những người Mỹ da trắng vô để mà mở casino hoặc là buôn rượu thôi, chứ còn bản thân anh cũng không thích làm cái chi theo với cái nhịp bước phát triển của xã hội văn minh cả. Thế thì thưa các vị, khi nào tâm thức các vị đủ chín chắn trưởng thành thì các vị mới dừng lại cái dạng đời sống lang thang được. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta nói về cái cảm thức lang thang. Nó có mặt từ vật vô tình cho đến loài sinh vật hữu tình thức như chúng ta. Và cái điều này nó đòi hỏi không phải là cái chuyện ép buộc ai được, thưa các vị. Tự nhiên đời sống người ta nó dâng đến một cái trình độ nào đó, họ có một cái khát khao nhất định thì họ mới hướng tâm thức họ đến cái con đường tu tập thôi. Khi khổ đau đủ chín mùi,
Dạ.
còn nếu mà khổ
Dạ.
đau vẫn còn
Chưa.
chưa chín
Dạ.
nơi trái tim anh vẫn còn là những người đang rượt đuổi về vật chất, về lợi danh, anh vẫn còn rất là sốc nổi trong cái thụ hưởng, thì không có cách chi bắt anh dừng lại được. Có thể bỏ anh vô chùa 20 năm, 30 năm để sống, nhưng mà cũng vẫn không thấm được cái mùi ngao ngán để có thể thành đạt được con đường tu tập. Đó là cái sự tiến bộ nhất định của tâm thức người ta thôi à. Thế rồi cái điều nhận diện như sâu về cái cảm thức lang thang. Nãy giờ tức là mình đã nói về cái sự phát triển tự nhiên của một tâm thức, đòi hỏi người ta phải trải nghiệm khổ đau nè, bị dằn vặt nè, và người ta khát khao cái sự dừng lại. Ví dụ như trong đời sống bình thường, mình không có mái nhà để về, không có người thân để mình tựa nương, mình khao khát được có một mái ấm gia đình để về, có được một người thân để mình thương. Và thưa các vị, khi cái nỗi khát khao nó lớn thì người ta bắt đầu dừng cuộc đời lang thang, lông bông rủi rong của họ lại. Rồi sâu trong tâm thức của chính mỗi người chúng ta, thưa các vị, khi tâm thức mình nó tràn đầy giận dữ, phiền muộn, lo âu, bất an, sầu thảm, nó cứ cuồn cuộn, nó xoay vòng như thế này, nó làm cho các vị rất là mỏi mệt, không có chỗ dừng. Tức là nó không dừng một phút giây nào. Tâm thức các vị tràn đầy những cái bất an, thì các vị mơ ước vô cùng là có một giây phút an bình. Đó là trường hợp thứ nhất, là mình từ cái nỗi niềm đắng cay cái tâm thức, mình khởi được cái niềm đam mê, vươn đến một cái chân trời an bình. Đó là chuyện nó phát sinh do ý thức của mình. Điều thứ hai, nó cũng phát sinh một cách rất là tự nhiên, là khi tâm thức mình nó cực kỳ mỏi mệt về cái chuyện lang thang, thì đột nhiên cái nó rớt hết xuống, tự nhiên nó có một giây phút rất là yên bình có mặt nơi tâm thức mình. Đó là cái dạng nó cân bằng, nó phục hồi, nó tái tạo lại để cho các vị có thể tiếp tục được đời sống. Thì hai trường hợp này nó có thể xảy ra đối với đời sống của mọi người chúng ta. Nhưng mà đây là cái trường hợp tự nhiên nó xảy ra do cái nhịp vận hành của tâm thức các vị. Nó đi một vòng vô cùng mỏi mệt, nó hành hạ thân của các vị, và nó làm cho cái sự căng thẳng não của các vị, thần kinh của các vị chịu đựng không nổi, nó quá tải đi cho nên nó tự rớt. Thế rồi cái trường hợp thứ hai nhận diện cho sâu là chi? Cái trường hợp đầu là nó tác động tự nhiên nghe. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, mình nương vào thánh giáo của Như Lai. Kỳ thực là mình chưa đủ tự giác. Trong cái cuộc sống của mình chưa có được cái sự sâu sắc nhất định là một. Mình cũng chưa có đẩy tâm thức mình lên đến một cái tầng giác ngộ như các vị thánh hay là như Đức Thế Tôn là hai. Thế nhưng mà nếu mình có duyên may mình gặp Ngài, có duyên may học được giáo pháp của Ngài, nương vào những điều Ngài dạy để nhận diện, để khởi quán chiếu và có niềm tin với lời dạy của các vị đã có điều kiện siêu thoát. Và từ đây các vị khởi quán chiếu thì chúng ta gọi là nhận diện sâu sắc về cái cảm thức lang thang. Và thưa các vị, mọi việc nó đều có những cái chỉ điểm, tức là dù cái gì chúng ta không hề thấy nguyên nhân sâu xa, nhưng mà các vị có thể nhìn hiện tượng, các vị đoán ra những nguyên nhân sâu xa trong quá khứ. Mình không biết người ta làm cái gì trong quá khứ, nhưng mà thấy người ta đang là người giàu có, hưởng thụ đời sống vật chất, thì biết rằng là trong quá khứ họ đã từng mua bán, giữ gìn và tích cóp của tiền, và đã từng cực nhọc vô cùng để có được cái nguồn tài sản như hiện tại. Để gần hơn hết, một cái ví dụ gần đây, mình ở Việt Nam mình mới qua đây, Mình làm thì lương ba cọc ba đồng, mình chạy vải vô cùng vất vả để trả tiền bill từng ngày. Thấy cái anh kia hay là chị nọ, nhà cao cửa rộng, đi xe sang trọng, rất là đẹp đẽ. Và dường như họ làm việc nhẹ nhàng hơn mình gấp 100 lần, mà lương tiền của người ta thì cao mình gấp 10 lần. Mình không cần phải truy nguyên ra rằng là tại sao anh như vậy, tại sao anh giàu có, tại sao anh sang trọng. Mình phải biết rằng là họ đã lót cái con đường để thành đạt đời sống như hiện tại bằng mồ hôi và nước mắt. Chứ không phải là tự nhiên từ Việt Nam qua đây, trừ khi em mang cái của tiền hối lộ anh kia qua thì không tính. Nhưng mà nếu anh là người sinh sống trên đất nước này thì anh phải đổ mồ hôi và máu, anh trải dài trên con đường để có được cái điều kiện thụ hưởng an lạc bình thường trong đời sống trung lưu như hiện tại. Thế thì nhìn hiện tại, người ta đủ thông minh thì thấy được quá khứ của người kia. Ta không đủ thông minh để làm được điều là quán chiếu sâu sắc về cái kiếp lang thang của ta trong ba cõi sáu đường. Ta có thể nương vào tuệ giác của Đức Thế Tôn, con đường trải nghiệm của Ngài, để ta biết rằng là những lời của các bậc thánh dạy, thưa các vị, nó vô cùng là chân thật, do vì con đường đó Ngài đã đi. Quá khứ khổ đau Ngài đã từng trải. Trạng thái chứng nghiệm chấm dứt lang thang trong ba cõi sáu đường Ngài đã từng chứng nghiệm. Thế thì mình nương lời của Ngài, khởi cái tâm thức nhận diện về cuộc sống, thì ta gọi là nhận diện sâu sắc, bằng cách nương vào Thánh giáo Như Lai để khởi phát được niềm đam mê mong đoạn rứt cái kiếp lang thang của chúng ta. Rồi con đường này so ra thì nó vô cùng đơn giản. Tại sao? Thưa các vị, tại vì người xưa đã mở lối, bây giờ chúng ta chỉ cần nương vào lời dạy của Ngài, nhận diện về nội tâm, nhận diện về đời sống, thì ta có thể có được niềm tin rất là dễ dàng về một đời sống, về một linh hồn đã từng lang thang. Đó là điều rất là dễ khởi phát nơi bất cứ người nào giữa trần đời này, trừ khi người ta cảm thấy là không cần thiết phải dừng lại, không cần thiết phải chấm dứt con đường lang thang vô định. Cứ lang thang cho mày lang thang, cứ nổi trôi trong tử sinh thì tha hồ cho mi nổi trôi, hoặc là mi lên trời làm thiên đế, hoặc là mi ở nhân gian làm người nhà giàu, hoặc mi rớt xuống làm cái con chi chui dưới đất thì kệ bồ mi, thì ta tha hồ và không cần thiết. Còn nếu mà chúng ta thực sự là người nhàm chán con đường vô định, muốn cắt đứt nẻo tử sinh, thì thưa các vị, nương Thánh giáo Như Lai thì các vị sẽ có thể khởi được niềm đam mê vượt thoát cái kiếp lang thang. Và đừng trông chờ khi mỏi mệt rồi tự nhiên là mình dứt được con đường lang thang. Cái chuyện trông chờ, cái bước tự nhiên của vòng sinh tử, thưa các vị, nó không thể xảy ra. Tại vì cái thứ gì tự nhiên nó đến thì nó cũng tự nhiên nó đi. Cho nên cái con đường nhất định chúng ta phải làm, đó là con đường khởi dụng lực nội thân để làm thôi. Chứ không thể là chờ đợi cái tự nhiên nó rớt xuống đời sống các vị. Kinh văn người ta có một câu rằng là chưa hề có Đức Thích Ca tự nhiên, chưa hề có Ngài Di Lặc do thiên nhiên sinh ra, do đất sinh ra, do trời sinh ra, chưa hề có. Đều do cái công vô hành trì và đổ mồ hôi và nước mắt mới thành đạt được quả vị giác ngộ. Thế cho nên thưa các vị, đừng đợi khi mỏi gót lang thang rồi mình rớt vô cảnh niết bàn, không hề có. Mà phải là nỗ lực tự nội bằng cái năng lực vô cùng đam mê con đường chấm dứt tử sinh, thì các vị mới có thể nếm được hương vị của chánh pháp. Điều thứ hai, bất chợt dừng lại. Bất chợt dừng lại, bất chợt nhìn lại. Thưa các vị, những giây phút bất chợt và tình cờ này đôi khi nó xảy ra trong đời sống chúng ta rất là nhiều nghe. Chứ không phải là không có. Bất chợt niềm vui nó rớt xuống đời ta. Bất chợt nỗi buồn tự nhiên nó rớt. Và nếu các vị đủ thông minh thì khi cái trạng thái tâm thức các vị nó bất chợt nó lóe sáng được, các vị nắm liền giây phút này thì gọi là người cực kỳ thông minh. Kỳ thực là cái trạng thái an lạc, hạnh phúc, thưa các vị, nó không phải là cái gì khó kiếm. Có điều mình rất là hững hờ để cho nó trôi qua rất là nhẹ nhàng và để biến mất vào hư vô thôi. Chứ còn nếu các vị khéo nhận diện về dòng chảy tâm thức các vị, thì dù cho nó vô cùng là cuồn cuộn, nó nghiệt ngã, nó chảy như dòng nước, nhưng mà nó đều có một quãng lặng cần thiết, một quãng trống cần thiết có mặt nơi tâm thức các vị. Không hề có một loại ngôn ngữ nào mà nó chỉ là một cái tiếng vang cả. Nó đều có từng quãng lặng nhất định để nó tạo thành ngôn ngữ. Không hề có một bản nhạc nào dù hay mấy mà không có cái nốt lặng. Tại vì những nốt lặng đó nó tôn vinh được nền nhạc. Không hề có một bức tranh nào không có một cái không gian. Không hề có một đời sống nào cái suy tư nó cuồn cuộn nó không dứt. Thưa các vị, nó đều có quãng dừng nhất định. Dù có tiếng ồn nó đến độ nào đi nữa, nhưng mà thưa các vị, xen giữa tiếng ồn nguyên thiên đó nó vẫn có những quãng trống không có tiếng ồn. Và những cái bất chợt dừng lại này, thưa các vị, nó xen kẽ nơi cái buồn, cái vui, cái lo âu, phiền muộn của các vị. Và trong đời sống vật lý thì cái điều này nó biểu hiện rồi nhé. Các vị để ý thì các vị thấy là hơi thở chúng ta nó là một tràn vào ra dường như rất là liên tục. Nếu mình không tinh ý thì dường như hơi thở mình không bao giờ có cái quãng dừng. Thế nhưng mà tinh ý thì các vị thấy là mình hít vô, khi nó đầy rồi thì nó có một quãng dừng một chút xíu, rồi nó bắt đầu nó thở ra. Thở ra cạn thì nó dừng một chút xíu, rồi nó mới hít vào. Thế thì hơi thở làm thành nhịp sống, nó cũng có quãng dừng nhất định. Tim ta, thưa các vị, nếu mà kéo giãn ra bằng một cái tốc độ thời gian rất là chậm thì nó vẫn có một cái nhịp dừng, rồi nó có một nhịp khởi động chứ. Thế thì tinh mệnh hơn là ý thức của các vị, buồn vui của các vị nó vẫn có những cái quãng trống nhất định của nó. Có điều người ta tu thì người ta làm cho quãng trống của cái sự lặng lẽ, tĩnh tại, không buồn, không vui, không ưu tư, không vì muộn, nó dài ra, nó giãn ra để người ta nhận diện cho rõ. Giống như dùng kính hiển vi soi vào. Hoặc là âm thanh của các vị mà các vị dùng máy, các vị kéo giãn vậy, thì thưa các vị, nó càng ngày nó càng xa và cái biên độ nhảy của nó càng ngày càng rộng ra, người ta có thể thấy là dường như là nó có quãng trống. Thế thì có một cái chút tinh ý thì ngay nơi dòng chảy tâm thức của các vị nó có quãng dừng, ngay buồn vui của các vị nó cũng có quãng dừng, ngay từng nhịp thở của các vị nó cũng có những quãng dừng, tức là quãng trống. Quãng dừng đó, điều thứ nhất là chi? Nếu tìm thấy nó trong cái buồn cái vui thì quãng dừng đó là lúc không có buồn không có vui nghe. Rồi tìm được trong quãng trống của dòng chảy miên man suy nghĩ dường như là rất nguyên thiên phố chợ này, thì cái quãng dừng của nó là không nguyên thiên, không phố chợ, không ồn ào nói thì thầm, nó lặng lẽ nhưng mà không phải là không ngơ. Như hư không này rỗng trống mênh mông nhưng mà tràn đầy ánh sáng. Thế thì cái quãng dừng nơi tâm thức bất chợt của các vị, nếu tinh tế một chút thì các vị nhận ra rằng không có tiếng nói thì thầm, không có buồn vui gì xuất hiện, nhưng mà nó rạng ngời cái sự nhận biết tỏa sáng, thì gọi đó là cái giây phút đạt được trạng thái niết bàn tỉnh tại hiện tiền, đạt được trạng thái vô ngã. Lúc đó người ta kéo dài được ra thì lúc đó anh không cần xác định tôi là phước tỉnh hay là tôi là ai, tôi là chi cả. Nó không buồn, không vui, không suy nghĩ. Nếu có suy nghĩ thì anh xác định đây là tôi, đây là ta. Còn cái trạng thái tâm vắng bặt tiếng nói thì thầm thì lúc đó không hề có con người. Cái bản chất của các vị vốn là vô ngã, nó chỉ đơn thuần là ánh sáng thôi. Và dùng cái từ sinh học đó, đơn thuần là năng lượng thôi. Và cái điều này, ta nhận ra một giây phút tình cờ bất chợt, thì ta nhận ra trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta có thể thăm dò vô được cái chiều thâm sâu nhất, thì các vị đích thực là gì? Đích thực là năng lượng đang sống động, đang vận hành, đang trôi chảy, đang miệt mài. Các vị vốn không phải là người có tên có tuổi như thế này, không phải là người có hình hài năm uẩn như thế này, và cái năng lực sống của các vị nó không có hạn chế ngay nơi này này. Các vị là thể vô sinh bất diệt, thâm nhập vô một cái quãng trống bất chợt nơi tâm thức các vị dừng lại, và cái điều này nó lóe sáng được nơi tự tâm của ta, thì chúng ta nhận ra cái pháp hành trì mà chúng ta đang theo đuổi chẳng qua chỉ là làm cho mình tập tành để sống được quen với cái trạng thái tâm nhận biết mà không có lời thì thầm thôi, chứ không có chi cả. Thế là cái mức độ cạn nhất. Khi các vị thấu ngộ được điều này thì các vị thấy rằng là tâm thức mình khi mà nó rớt hết lo âu nè, phiền muộn nè, buồn nè, vui nè, giận nè, ghét nè, thì lúc đó các vị vẫn là con người đang sống chứ các vị có phải là người chết đâu. Và lúc đó thì chuyện gì phát sinh? Lòng ta nhẹ nhàng, thanh thản, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta ăn, ta uống rất ư là bình thường. Nhưng mà lòng tràn đầy niềm vui, hân thưởng được đời sống. Thế rồi lúc tâm thức các vị mà nó cứ mang cái nỗi hờn giận ai, thù ghét ai thì chuyện gì phát sinh? Lòng nặng trĩu và thấy như là mình đang đeo viên đá nghìn cân ở trong trái tim mình. Và thưa các vị, cái chuyện này dường như ai cũng có kinh nghiệm cả nha. Thế mà mình lại không có thể làm cho cái trái tim mình nó đủ rộng, đủ mênh mông. Mình không thể làm cho những buồn vui của mình nó rớt xuống. Mình không thể làm cho mình an trú được trong cái kẽ hở của một tâm thức bất động như thế này. Trong khi đó, thì cái trạng thái tâm nó luôn mời gọi các vị ghé vào cái vùng trời này. Mà mình lại không ghé vô. Mình lại chạy vạ ngược xuôi tất tả đầu trên thắng dưới. Mình nghĩ rằng phải cần tìm cái điều này nó đâu xa lắm. Có khi ta suy nghĩ một cách lầm lẫn rằng là mình phải tu mất 10 năm, 20 năm. Đó, thưa các vị, kỳ thực là cái dạng tâm này nó vốn là cái đang hiện hữu mà các vị đang sử dụng đây. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị chỉ cần làm một việc đó là an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền. Các vị đang biết mình đi, biết mình đứng, biết mình ngồi, tức là đem cái sự chú ý về dừng lại ngay nơi thân để chú ý toàn thân tôi chứ không có chú ý ai khác cả. Tôi có thể đang nói chuyện trước các vị nhưng mà tôi vẫn đang làm một việc là đang chú ý toàn thân của tôi thôi, tức là tôi dùng cái năng lực tâm đang rọi sáng từ thân tôi thôi. Và đang làm được điều này có nghĩa là các vị đang bất chợt dừng lại trong cái phút giây tĩnh lặng của tâm. Mình hiểu được điều này thưa các vị thì mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình làm bất cứ việc chi cũng đang an trú trong cái trạng thái bất động nha. Còn không thấu đạt được điều này thưa các vị, dù mình cố gắng mình ngồi cho yên nhưng mà mình cũng vẫn đang ở trong một trạng thái tâm vô cùng lay động. Có ngàn vạn cái phương tiện để người ta đi vào cái phút giây tình cờ bất động như thế này. Cái phương tiện rất là dễ và Đức Thế Tôn bày cho chúng ta để chúng ta đi vô liền được, chứ không cần mất thời giờ gì cả. Đó là cái phương tiện. Các vị hãy nhận biết toàn thân các vị là một phương tiện tối ưu nhất để chúng ta đi vô pháp hành trì. Khi nào tâm của chúng ta mà nó rời thân ta, nó chạy đi thì biết rằng là các vị đang mỏi gót lang thang. Các vị đang chạy ngược chạy xuôi. Khi nào tâm các vị mà nó phổ ánh sáng lại, nó soi sáng toàn thân của các vị thì biết rằng các vị đang dừng lại ngay cái phút giây bất động, tĩnh lặng, chói sáng của tự tâm. Hay nói một cách khác, khi nào các vị dùng cái năng lượng tâm nhận biết soi sáng lại toàn thân, đang nhận biết toàn thân thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động, an trú trong thể niết bàn tự hữu của chính các vị. Và sống với cái điều này liên tục, thế thì người ta cắt được con đường lang thang của một tâm thức tạo nghiệp để sinh vào trong ba cõi sáu đường. Người ta liền tan biến ngay trong thể pháp thân. Và cái chuyện tu để thành đạt con đường giác ngộ không phải là cái chuyện xa vời vợi. Không phải là cái chuyện phải mất 10 năm, 20 năm. Và cái chuyện đạt đến vô ngã ngay tự thân không phải là cái chuyện phải cần chẻ xương, chẻ thịt, nghiền nát ra hình này thành bụi mới là vô ngã. Thưa các vị, nó đơn giản đến nỗi là không có gì đơn giản hơn ngay. Ví dụ như tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bên ngoài, không phải là tôi. Thế rồi, tôi là con người duy nhất đang nhìn các vị. Tôi không phải là cái bị nhìn, tôi là cái chủ thể nhìn. Thế rồi các vị quay ngược cái điều đó vào bên trong các vị. Các vị nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Đây là tâm thức xấu xa, ganh tị. Đây là trạng thái tâm giận dữ, bất an. Tất cả những thứ đó đều bị các vị nhìn chứ không phải là các vị bao giờ. Nó vốn là đối tượng luôn bị ta quan sát. Rồi từng ý nghĩ của các vị đang ngược đang xuôi đây cũng vẫn là cái đối tượng đang bị các vị quan sát. Thế thì cái quan sát là cái gì vậy? Nó không phải là vui buồn. Nó không phải là những sự suy nghĩ. Thế thì nó là cái gì? Không tên để gọi ngay. Không có hình ảnh để ta hình dung. Bản chất của cái ấy nó vốn là vô ngã. Nó là trạng thái tâm tịch diệt vĩnh hằng. Nó là năng lực sáng. Nó như ánh sáng mặt trời thôi. Các vị hình dung rằng mình chụp hình được ánh sáng không? Mình họa được hình dáng của nó không? Mình ngửi được mùi hương của nó không? Không. Mình hình dung ánh sáng được không? Cũng không luôn. Thế thì cái năng lực nhận biết của tự tâm các vị nó là như vậy. Nó đơn giản chỉ là cái năng lực nhận biết tất cả buồn vui. Khi các vị thấy được buồn vui thì các vị biết rằng ta đang có cái tâm đang nhận biết. Khi các vị thấy được từng dòng ý thức của các vị đang vận hành thì các vị thầm hiểu rằng là ta là năng lực đang thấy cái sự suy nghĩ đang đến đang đi thôi. Chứ mình đừng đòi hỏi rằng là tôi phải thấy cái buồn vui, thấy ra cái năng lực tâm bất động của tôi, tại sao tôi có cái tâm Phật chiếu sáng mà tôi không biết đó. Thế thì rất là vô lý nha. Tại vì nếu các vị biết thì cái biết đó trở thành cái đối tượng bên ngoài ta chứ không phải là tự thân các vị. Người xưa gọi là thầm nhận ra thôi. Và khi các vị thầm nhận ra và sống được thì người này an trú trong thể niết bàn tịch tỉnh ngay hiện tiền. Và cái chuyện tu không phải là cái chuyện phải khổ hạnh, phải mất 10 năm, phải ăn chay do rát ruột, phải cạo đầu do rát da, phải mặc áo cơ hàn rách rưới, phải ôm bát đi xin, thưa không. Nó đơn giản là chỉ cần các vị thấu ngộ được điều này, an trú trong pháp hành trì thế này thì thành đạt được con đường Niết Bàn. Con đường tu nó vượt ngoài cái tính cách của tôn giáo, nó vượt ngoài tông môn pháp phái. Và con đường chánh pháp, thưa các vị, nếu thấu ngộ được thì người ta thành đạt được Niết Bàn, chứ không phải là cần làm cái điều kiện gì thêm nữa cả. Các vị chỉ cần một điều kiện duy nhất là các vị có được cái hình hài năm uẩn này là đủ để tu rồi nghe. Và khi ta nhận ra được điều này thì cái cánh cửa tu mở ra lòng lộng. Này buồn, này vui cũng là điều kiện để ta tu. Thiên hạ trêu chọc ta cũng là điều kiện để ta tu. Họ quỷ nhục ta, họ nói xấu ta cũng là điều kiện để ta tu. Đó là những điều kiện bên ngoài tác động vào ta. Thưa các vị, ta đều xoay ngược lại để trở thành những nhân duyên lành cho ta làm bật sáng năng lực nhận biết nơi ta. Thế rồi bên trong các vị là những buồn, những vui, những hờn, những giận, những bất an, những lo âu, là những điều mà người ta gọi là vọng tưởng đó, là vọng thức đó, đáng sợ đó. Nó cũng là một loại điều kiện để nó làm bật sáng cái năng lực nhận biết của các vị. Chỉ có một cái tội là khi nó đến là ta quên, ta đồng nhất ta vào nó thì chìm trong ba cõi sáu đường. Trái lại, khi nó có mặt và các vị liền là người nhìn thì nó là cái bị nhìn, thì liền tức khắc các vị đoạn đứt cái con đường của phiền não lanh quanh, chấm dứt được cái kiếp lang thang trong ba cõi sáu đường liền. Thưa các vị, tóm lại một điều, người nào Có được cái cảm thức về đời sống là một kiếp lang thang, thì người ta nhận ra được trong đời sống này nó có những giây phút rất là tình cờ tặng cho người ta một cái khải lộ, tức là một cái con đường để người ta tìm về với cái chốn bình yên, không lang thang, không sinh diệt. Và khi họ nhận ra được bằng một cái niềm đam mê sôi nổi trong tâm thức, thì thưa các vị, họ liền họ vào, họ sống được rất là dễ. Còn nếu mà ta chỉ là những người dường như chưa có thấm gì về nỗi niềm của một đời sống lang thang vô định, chưa chán được cái con đường tử sinh lanh quanh, thì thưa các vị, chừng như là đối với chuyện tu chúng ta rất ư là hững hờ, và có lẽ là kiếp này làm ăn không xong đâu, và hẹn 1 triệu kiếp lang thang trong cõi tử sinh, và chắc rằng là không có cơ hội gặp lại đạo. Chắc nghĩ được rồi, 8:30 rồi, thôi dừng ở đây, còn lang thang tiếp 90 ngày. Thôi mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện học Phật đạo.